tất cả dân làng đó tha hồ, hay là hốt hết tất cả bao nhiêu cá ở dưới lỡ cái sông đó, đem lên trong phần hết, ăn hết, làm cá chiên, cá nướng, cá kho, cá đủ thứ, cá bảy món, ăn cho nó sướng cái miệng. Bao nhiêu kiếp sau cái con cá chính nó đầu thai, và tất cả những con cá mà nhỏ nhỏ nó đầu thai làm quân lính của nó, kiếp này nó đầu thai làm tỷ lưu ly ông vua, và những con cá nhỏ kia thành tất cả quân lính của ông vua này. Và 500 người dòng họ Thích là 500 người dòng họ của cái làng của Đức Thích Ca hồi xưa mà thằng bé đó, là cái người sau nhiều kiếp luân hồi tái sinh làm như vậy, thì giờ nhân quả đem tới giết hết tất cả, tiêu diệt. Dân Tây Tạng tại sao giờ bị Trung Quốc tràn vào đánh lại đó? Tại vì nhiều đời xa xưa dân Tây Tạng khi chưa biết Phật giáo, dân Tây Tạng là những người hung nô, đi xâm chiếm đánh biên cương của nước Tàu, giết tàn sát dân Tàu. Thì những số dân Tàu bị tàn sát thời xưa đó, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp tái sinh lại, bây giờ lại đánh lại dân Tây Tạng, quý vị thấy không? Trên nợ máu á, thì phải trả bằng máu thôi, chứ mình đừng có dính vào máu. Và đầu tiên nhất là gì? Cố gắng đừng ăn thịt chúng sinh này. Đừng ăn thịt chúng sinh, đừng ăn thịt cá, mèo, không phải mèo, ăn mèo. Việt Nam nhà ăn mèo luôn, thịt mèo dai lắm mà nó cũng ăn. Việt Nam thì con gì mà nhúc nhích được nó ăn hết à? Bò cạp gì cũng ăn luôn, rắn ăn từ lâu rồi. Nhớ đừng ăn thịt chúng sinh, tại vì ngày nào mình ăn thịt chúng sinh thì sẽ có một kiếp nào chúng sinh làm gì ăn lại mình thôi, nhập nhân quả như vậy. Nghiệp cảm duyên khởi, những cái gì xảy ra, những gì đau khổ xảy ra cho chính mình biết, không phải ai hình phạt mình hết, là chính mình. Một đời nào đó mình đã vô minh không biết làm như vậy. Quý vị thấy xem cái phim cho quý vị xem, người cắt cổ heo, cổ bò, cổ gà, người ta làm nó sung sướng đâu thấy gì, tại sao người ta không biết tội, vô minh không biết. Đó là do những nghiệp cảm sinh khởi. Rồi mình xem cái nó mấy thứ gì là a lại ra sinh khởi. Nghiệp cảm là dễ rồi, đó là giáo lý của đa số tất cả đạo Phật nào biết hơn. Coi chừng đừng có tạo ác. Tạo ác tức là tạo nghiệp ác thì sẽ đến quả báo đau khổ. Rồi mình nhìn coi những người ở xứ mà nghèo khổ đó, mình thấy khổ lắm. Phi châu là đói kém nè, Phi châu đói kém lúc nào cũng chết đói đầy hết, không có đồ ăn, ở cái xứ khô cằn, không có mưa, trồng không được, tại sao? Cát không có trồng gì đó, mà nắng chang chang, mình đây mình nóng chút xíu có máy lạnh, đằng kia nó nóng 4-50 độ không có máy lạnh. Tức là cái y báo khổ sở như vậy. Mà con người có đẹp không? Người đen thui à, gầy nhông mà bụng thì sình nó bự, nó sình, nó bụng nó sình, nhưng mà ăn ăn non nha, bụng bự là sình. Những người sinh ra ở xứ đó mình nhìn thấy cái hình tướng họ y chang như ngạ quỷ. Đức Phật nói ngạ quỷ là sao? Ngạ quỷ là những quỷ đói, ngạ quỷ tức là quỷ đói, tiếng Phạn là preta hay là pitta, là quỷ đói. Những con quỷ đói đa số tại sao nó đói? Tại không tìm được đồ ăn. Mà khi tìm được đồ ăn rồi thì sao? Ăn không được. Tại sao? Tại bụng á, thì to hơn cái trống, và cổ á, thì nhỏ hơn cái kim. Bụng to thì nó càng đói, bỏ càng lớn. Mà cổ thì cái kim nó nuốt được cái gì? Nước uống vô cũng được thôi, trên đói ngoài. Và những người có hình tướng này là gì? Đời trước bỏn sẻn, cho vay cắt cổ, như là luôn luôn tham lam vơ vét vào cho mình những bụng to, cắt cổ cho người ta quay lời hay là làm gì đó cho cái cổ lên nhỏ xíu. Quả báo nó khiến cho ngược lại như vậy. Tức là làm giàu bằng cái nghiệp bất chánh, nó sinh ra, nó quả báo trở lại như vậy. Nó khổ sở như vậy, khổ sở hoài. Rồi tất cả những thiên tai xảy ra mình nhìn thấy ở toàn những nước mà nghèo khổ không? Những nước nghèo khổ là gì? Là y báo xấu. Mà cái người ở đó khổ sở này đời trước không biết làm phước, người thấy không? Không biết làm phước, sinh ra xấu xí đủ thứ, lại còn bị thiên tai đánh nữa, khổ vậy đó. Còn nước Mỹ này, những nước giàu có này, cũng bị đánh. Nhìn lại kỹ là toàn những cái nơi ăn chơi trụy lạc chắc táng. Cho nên nếu mình biết tu hành, biết bố thí, biết cúng dường, làm phước, biết tu tâm sửa tánh, thì dù mình có ở đâu nữa cũng không có bị tai nạn. Không bị tai nạn tại sao? Tại nó có cộng nghiệp và biệt nghiệp. Khi xảy ra một cái tai nạn thiên tai như vậy thì cả đám nó bị. Nhưng mình giờ nhờ có tu hành, có phước đức thì phước nó đỡ cho mình. Giống như đi cùng một chuyến máy bay, nó rớt hết cả đám là cộng nghiệp. Nhưng mà trong khi rớt xuống máy bay thì tự nhiên người ta chết hết, có người này không chết hết mà không bị gì cả, chỉ bị tím bầm vài cái thôi, tím thôi, chẻ tay chặt gân phù đầu thôi, không chết. Tại sao nhờ như vậy? Tại nhờ mặc dù khi đó mình có cùng làm cộng nghiệp với những người đó nên cùng đi với nhau, nhưng cái tâm mình không có ác hại nên mình vẫn thoát được. Thì trong một cái cơn tai nạn thiên tai gì đó vẫn có một số bỏ mạng và vẫn có một số vẫn thoát như thường, đúng không? Những cái số mà cả cái thành phố nó bị là cộng nghiệp bị, nhưng mà cái số người thoát là biệt nghiệp của họ tốt, cái nghiệp cá nhân của họ tốt. Thì chúng ta đây, chúng ta bị ở nước Việt Nam, cộng nghiệp Việt Nam là bị mất nước như vậy, nhưng mà biệt nghiệp mình cũng bị mất, cũng là việc Việt Nam mất nước, nhưng mà lại ở nước sướng hơn. Đó. Ăn no ở nhà to, chung quanh cây cối đẹp. Tức là mình có cái cộng nghiệp với người Việt Nam, nhưng mà mình có biệt nghiệp riêng khiến. Thì quý vị ở xứ Canada này mà ở là đi tranh hoặc tiếp sau quý vị tái sinh làm người Canada nữa. Nhưng mà nếu làm cá là không bảo đảm rồi nha, tái sinh chỗ nào thì không biết nữa. Bây giờ tới cái giáo lý A Lại Gia duyên khởi, thế là đây là giáo lý của trường phái Duy Thức. Tức là những cái gì mà mình sống mình làm đây á, là tất cả là do từ A Lại Gia thức biến khởi ra, biến hiện ra. Cái giáo lý nghiệp cảm duyên khởi là giáo lý tổng quát đa số các trường phái của Nguyên Thủy Nam Tông hay trường phái Phật giáo nào, không hẳn là Nguyên Thủy, không một trường phái nào cũng nói hết. Đó là cái giáo lý dễ hiểu nhất. Giáo lý ngay cả Phật giáo Tây Tạng cũng nói cái đó, cũng là nghiệp cảm, nhớ là đừng có làm ác, vân vân. Cho nên người Phật tử ở các nước Nam Tông họ rất thích cúng dường bố thí. Tại sao? Họ biết đó là phước nên họ cầu phước đó để đời sau được sung sướng. Còn đây là giáo lý này nó bắt đầu đi sâu hơn một chút xíu. Giáo lý A Lại Gia duyên khởi là gì? Là tất cả những cái cảnh giới bên ngoài và cái thân thể của mình, chánh báo, y báo đều do từ những chủng tử nằm trong A Lại Gia thức biến hiện ra. Những người nào đã học Duy Thức học hay nghe băng Duy Thức của tôi rồi thì rất là dễ hiểu cái này. Số người khác mà chưa biết về Duy Thức, giáo lý của Duy Thức thì hơi khó hiểu. Duy Thức là một cái pháp giáo lý dạy cho chúng ta biết là chúng ta con người đây á, chúng ta có tới 8 thức vậy, 8 cái consciousness. Bình thường người con người thường chỉ biết có 6 cái thức thôi, consciousness: mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, khí thức. Biết cái đó nói gì? Mắt mình nhìn thấy cái này, biết này là cái bông màu vàng. Cái biết bông màu vàng đó là gọi là nhãn thức. Tai mình nghe tiếng này, biết là tiếng người Việt nói, tiếng người Canadian nói, tiếng này tiếng La, tiếng này tiếng Khen. Mình biết được cái đó gọi là nhĩ thức. Tỷ thức, mình đi vào shopping, mình ngửi mùi hoa, mùi nước hoa, mình biết nước này là Chanel, cái kia là Shiseido, ví dụ như vậy, là nhờ cái đó gọi là tỷ thức. Thiệt thức, cái thiệt thức quan trọng lắm, những người chuyên ăn nhà hàng, thiệt thức thiện là cái lưỡi đó. Là sự biết của cái lưỡi, biết cái này là ăn tiệm này ngon hơn, này phở tiệm này nấu ngon hơn phở tiệm kia. Nhờ những người làm chuyên đi ăn nhà hàng đó là cái lưỡi, cái biết của lưỡi hay lắm, biết nêm nếm đủ thứ, nhất là người nào nấu ăn vào. thân thức này, cái đức của cái thân này biết nóng biết lạnh, biết vải này ta tem mặt nó mát, chỗ này vải bố mặt nó cứng, là thân thức. Ý đức là gì? Là chúng ta biết suy nghĩ, biết phân biệt, biết nghĩ. Thì đa số chúng ta chỉ biết sáu cái đó thôi. Thì a lại gia thức nó cho chúng ta biết hai cái nữa là mạt na thức và a lại gia thức. Thì a lại gia thức là một cái kho tàng tất cả những cái gì mình nói, mình nghĩ, mình tưởng, nó không có mắt, nó biến thành những chủng tử, nó rơi vào trong cái kho chứa gọi là tàng thức, nó chứa trong nó hết, đến ngày nào nó khởi ra lại. Nên khi mình vô đâu mình không có ai hết, mình thò tay ăn cắp một thứ gì đút vào túi không ai biết hết á, không ai thấy á, nhưng kẹt một cái là có ai thấy, mình thấy, mình nhìn thấy rõ ràng tay mình thò tay móc cái đó. Nên khi xuống địa ngục á, Diêm Vương hỏi ăn cắp mà không, Diêm Vương lấy cái nhiệt kính đài đó đưa ra nhìn lại coi, chiếu phim của ống thâu mình lúc nào cũng hay. Rồi số lúc đó mình ăn cắp chỗ này chỗ kia không ai thấy, mà sao ông Diêm Vương này ông đứng lúc chỗ nào ông quay video, ông quay y chang hết, mình chiếu lại mình coi. Lúc đó hỏi có chối được không? Không chối được. Thôi đi vô ngục thì xuống nó chặt tay nó nằm lạ như vậy. Mình cái kính, cái nghiệp kính đài đó, nó nằm đâu? Nó nằm trong đầu mình đó. Cho nên người tu đó khi đối với người khác cũng vậy, mà mình ở trong phòng của mình cũng vậy. Không phải ra thấy ra gặp người nào nói cái làm bộ mình dễ thương, mỉm cười, tu hành đàng hoàng, cái vô phòng cái làm chuyện khác không có. Tại sao? Cái là tất cả nó biến thành chủng tử thôi, và lai giả thức của mình hết, nó chứa hết trong đó. Nó là cái video thép hay là cái hard disk, nó chiếu nó hết trong đó, không ai biết hết, mà chính mình biết. Đến khi mà xuống địa ngục mà Vương Vương hạch tội đó, hỏi cái gì thì cứ nói thiệt, đừng nói dối. Nói dối ông quay video lại cho mình coi là phạm cái tội nói dối không nữa, ghê lắm. Đó là giáo lý a lại giả duyên khởi. Nhưng mà đến cái giáo lý chân như duyên khởi, chân như duyên khởi này là giáo lý của trường phái bắt nguồn từ cái quyển Đại Thừa Khởi Tín Luận của Ngài Mã Minh Ajahnabhusa. Thì nó là cùng giống như là tánh không rồi đó. Thì nó cũng là giáo lý của các kinh Lăng Nghiêm, nói về chân như, chân không, vân vân, giáo lý của Bát Nhã. Thì giáo lý này nói cái gì? Giáo lý luyện ý này nói á, là tâm của mình á, nó có tên là chân như, chân không. Tức là ban đầu nó thanh tịnh, nhưng vì vô minh khởi niệm nghĩ vậy, từ đó nó khởi lên những cái vọng tưởng, rồi khởi lên những vọng tình, rồi vọng tưởng vọng tình đó nó ức kế lại thành nghiệp, rồi từ đó nó khởi lên tất cả cái pháp giới này đó. Thì cái giáo lý chân như này nó hơi khó hơn. Thì nếu muốn hiểu nó là quý vị phải học những cái bộ luận như là Đại Thừa Khởi Tín Luận hay là Kinh Lăng Nghiêm, là giáo lý chân như này. Chân như đơn giản là pháp giới này chính là chân như, mà vì do cái tâm của niệm chúng sinh đó, không biết từ đời vô thủy nào nó khởi lên cái niệm nghĩ bậy, rồi từ đó đúc kết thành, đúc kết thành sinh ra mình. Thì đây á, về cái này á, thì tôi không biết cái quyển sách chót tên là Tâm và Ta nói rõ là từ lúc ban đầu, không biết gọi là ban đầu, nếu còn tâm phải ban đầu đâu nha, mình không biết là at the very beginning, không biết lúc nào. Thì có lúc đó tâm nó khởi lên một cái niệm nào đó, khởi niệm giống mình ngồi đang ngồi im vui không biết gì hết, sao đó tự nhiên khởi một cái ý nghĩ lên đó. Trời, 10 năm trước cái bà đó là bà nói mình câu này đó, mình không có bỏ qua được, hay không? Đang ngồi yên tự nhiên nó khởi lên một ý niệm vậy, nhớ tới bà đó nói vậy, nhớ tới người nào làm mình cái gì cái thiên buồn chơi vậy, buồn đã là tự nhiên ngày trời đang nắng đẹp tự nhiên chồng về thấy mình cái mặt mình buồn thiêu, mà là như vậy đó, bất chợt khởi lên một niệm cái là thay đổi hết cả cái hoàn cảnh. Cho nên muốn trở về chân như, muốn thoát khỏi cái phiền não, thì Phật dạy làm lắng là gì? Phải tu hành để mà lắng tâm, cho nên phải tu thiền để đừng cho khởi niệm nhiều quá. Cái người mà nghĩ hoài á, không ngừng á, cứ luôn luôn hết nghĩ hết chuyện này chuyện nọ, tức là vọng tưởng điên đảo. Ý nghĩ người nào mà nghĩ hoài á, không ngừng á, thì vọng tưởng điên đảo, nó làm hao mòn lắm, hao mòn năng lực của mình. Suy nghĩ nhiều thì từ tóc bạc, da nhanh, mất ngủ, mất mờ, đủ thứ. Còn người nào mà tâm ít suy nghĩ, người ta gọi là hồn nhiên, hay là tâm vô tư. Tư là suy nghĩ, tư duy. Quý vị mà muốn trẻ đẹp đó thì cứ vô tư. Ai chửi mình cũng biết, ai khen cũng biết luôn. Còn thật thằng biết á, biết thì bỏ qua liền. Nghe vô đây thì nó chạy có từ thầy biết khó lắm, thử gì mà chắc khùng mà không biết nữa. Ai khen mình biết chứ ha. Biết xong mà ai khen mình cái nở lỗ mũi về, nở suốt cả ngày cũng có cái thằng nở nó, thì cũng thấy cái đó cũng được. Nhưng mà thường thường mình giữ suốt ngày á, thì tự động khi mình ai mà mắng chửi mình cũng giữ suốt ngày luôn. Cái program nó dặn như vậy mà cái gì đưa vô cũng giữ hết á. Thì khi ai khen mình á, thì mình cũng khoái tỉ. Lỗ mũi nở từ sáng đến tối thì không có xẹp. Nhưng mà ngày mai ai chê mình thì sao? Trời, nó cũng dữ luôn. Nó xẹp lép lại và mắt còn chảy nước mắt nữa, khóc suốt ngày luôn. Nên cái tốt nhất là trung dung. Nghe vô biết rồi chả gì đây. Khen cũng được, thank you, cảm ơn mọi thứ. Xong rồi những phần cũng được, thôi hết. Tại vì khi mà mình giữ đó, là nó giữ hết. Tại cái program đó nó chỉ biết giữ thôi. Thì đẹp nó cũng giữ, mà xấu nó giữ, ác cũng giữ, mình giữ. Còn cái program mà xả đó, mình sống trong cuộc đời mà phải nhất là những cái nút xả. Người nào chưa có cái nút đó thì mình mua cái chip đó, nhắn vô xả. Ai khen mình biết rồi, cảm ơn một thứ thôi, về nhà nhắn cái nút này nó xì ra. Ai mà mắng chửi mình, chê bai mình ấy, mình cũng nghe, cũng hơi buồn tí, cũng không sao. Lái xe về đến nhà, vô mở cửa thấy chữ xả, cái nhấn nút cái xì ra hết, khỏe. Cái cô hàng được an vui rồi là người nào mà tu mà không có xả, giữ hết trong bụng là mệt lắm. Nhìn thấy cái mặt lúc nào cũng nặng chiếu, nặng chiếu nhiều thứ, nó lại chứa nhiều, nó không có chịu xả. Nên muốn thoải mái thì phải xả là một chuyện, nhưng mà cố gắng tu tập chính vì đó là cái mục đích của tu thiền này, làm cho tâm nó đừng có suy nghĩ nhiều lắm. Vì kiểm lại cái tâm mình suy nghĩ dữ lắm, mình không có giận gì mà nó cứ như cái máy nó quay tiếp thò lò, quay hoài không có ngừng. Ráng tập làm sao cho nó đừng suy nghĩ, bớt suy nghĩ. Giờ kế tiếp mình tới cái giáo lý thứ tư là lục đại duyên khởi. Thực sự là mình nghe cái phân tứ đại, tức là đất nước gió lửa, bốn thứ thôi. Đất nước gió lửa thì lục đại là thêm cái gọi là không đại và thức đại. À, tứ đại là địa đại, thủy đại, không đại, hòa đại, như là thêm hai cái nữa gọi là không đại và thức đại. Dĩ là mình nói thân con người có tứ đại, bốn đại hơn, cho nên ra lửa. Con người có bốn cái đó thôi hả? Rồi mình ra mình lấy cục đất nè, mình lấy gió lửa mình cho vô hết, cái mình thổi thổi thành người không? Không có thành người. Đó. Mình làm bắt chước Đức Chúa Trời đó. Mình muốn có người nào quen mình đi ra, mình lấy đất mình nắn lại, mình cho xịt nước vô cho nó nhão nhão một chút, nắn. Xong mình đút lò cho nó nóng, cho nó khô lại. Khô xong mình ra mình thổi cho nó nguội. Đất nước nó lửa đầy đủ hết rồi, biến thành người không? Đúng thành người nữa. Cho nên nó phải có cái thức đại. Thức đại tức là cái gì? Tâm thức của mình. Con người phải có tâm thức. Nói trong người đời nó gọi là linh hồn. Và không đại là sao? Trong người mình có nhiều lỗ trống lắm, quý vị biết không? Lỗ mũi mình có trống không? Nếu lỗ mũi mình không trống thì sao mình thở? Tai mình có trống không? Không trống thì sao nghe thấy tiếng? Miệng mình có trống không? Không trống thì sao ăn? Cổ họng mình có trống không? Không trống thì sao đồ ăn nó hết xuống? Rồi bao tử mình có trống không? Những cái lỗ trống đó gọi là không đại. Trong con người mình, trong trong con người nó không có đặt. Mình gọi là con người là thân đất, không đâu phải đất đâu, phải có hư không ở trong đó nữa. Mũi có hư không, tai có hư không, cổ họng bao tử có hư không, phổi có hư không, chất nào cũng có hư không nữa, ruột cũng có hư không nữa, không có đặt. Nhờ những hư không đó mà tất cả mọi thứ nó lưu chuyển, nó chảy trong đó, mình không sống được, không đặt nữa. Mình vào nhà mình, nếu mà cái nhà nào mà nó rộng rãi đó thì mình thấy thoải mái không? Đến nhà nào vào mà mình đi toàn thùng cắt tông không, mà nhúc, không khéo thùng cắt tông nó nổ đè mình chết lắm. Cho nên cái nhà phải không đại, là thoáng, thoải mái được. Cái không đại quan trọng. Cái giống như lục đại này á, tức là gồm tứ đại cộng với không đại thức đại. Giống như này nói là tất cả thế giới hình thành y báo chánh báo thế giới này đều do bốn tứ đại này kết hợp lại. Cái giáo lý này là đặc biệt là giáo lý của Mật Tông. Đó. Khi con người chết đó, thì lục đại tan rã, mình có thể chết đó. Lục đại tan rã là sao? Là đầu tiên đó, cái người có gì biết sắp chết là làm sao không? Tại sao nó hỏi tan rã nó rã rồi? Đầu tiên đó là cái thô nhất nó tan rã, địa đại tan trước, đất tan vào nước. Quý vị thấy đất như vậy á, bỏ cục đất lên nước thì rã là hết. Tức là sao, cái người sắp chết thì sao? Người nó trở nên nặng nề, nặng thì nặng đó. Đất nó bắt đầu nó tan rã chứ, đất tan rã. Người nặng lắm, người sắp chết thì em thấy lúc hết không nổi nữa, bắt đầu biết mình sắp chết rồi, hết sức rồi, lúc hết không nổi. Và lúc đó người nó trở nên nặng lắm. Thì kế tiếp nữa đó, thủy đại tan rã, máu từ từ, tất cả những chất huyết trong người mình nó khô dần. Những người chết nó tự nhiên cảm thấy cái cổ nó khát, thì khát rồi đó, đầu nước, đầu nước, chân tay không biết nổi nữa, người nó tự nhiên nước vào trong người nó khô dần, khô dần. Xong rồi từ từ làm gì nữa, bắt đầu cảm thấy lạnh. Người chết tự nhiên mình, người ta chưa chết, mình tới mình rời chân ra làm thế lạnh ngắt à, hỏa lửa bắt đầu nó tiêu dần, mất dần, hỏa đại tiêu dần. Thì giờ từ từ nó lạnh, từ từ những cái bên ngoài, chân lạnh dần, tay lạnh dần. Cho những người sắp chết đó, tôi được nghe sư ông nói là để viết trong sách, khi mình gặp những người bệnh mình tới mình nắm chân người ta, mình xoa chân người ta, tại chân ta lạnh lắm, mình xoa. Nhưng cái đó là người đang bệnh nha, người mà đang chết là đừng đụng vô, chết rồi là không đụng vô nữa, đụng vô thì không tốt. Nhưng người ta chưa chết làm nhà thương, mình còn tới nói chuyện được, mình tới mình nắm tay người ta, nắm chân mình xoa, mình truyền sức nóng của mình cho người ta cảm thấy ấm áp, dễ chịu thôi. Rồi khi người ta chết rồi, tắt thở rồi, đừng đụng nữa, đụng đâu nữa. Kế tiếp hỏa nó tan dần, kế tiếp thì đất, nước, lửa, rồi đến gì? Gió. Gió nó bắt đầu nó tan. Tức là cái người đó người ta còn phổi không? Người ta còn mũi không? Còn miệng không? Mà gió nó mới vô được. Lúc đó con người nó chỉ có hô mà nó hấp. Hô. Hô là thở ra hấp. Hô hấp. Tức là mình thịt bơm đủ thứ nó không vô. Tức là toàn bộ gió trong người nó tan ra, trong đó nó không có giữ được nữa. Mình ở đây mình còn sống, phải hít vào khí nó giữ được ở trong, nhưng người chết ta hít vào hết không vô. Tự nhiên thấy giống như không khí hết rồi, là hít không vô nữa, nó không có khác gì nữa. Nên tất cả những khí trong người này nó từ từ nó đi ra nhé. Cho nên người ta vì thế người ta chết đó, nó cái thật thật. Nhưng mà xong chưa? Chưa. Nhưng mà đời đó thầy không thấy một tí tiếp mấy cái nhưng mà không có đầu rồi xong. Thì đối với người đời đó, những người quẹo một cái đầu xuống là chết rồi phải không? Rồi chết rồi. Nhưng theo giáo lý của lục đại là chưa chết, thần thức tâm thức hãy còn ở trong, nó chưa có đi ra. Không đại nó chưa có tiêu, không đại mà thần tặng đấy chết như vậy. Nhưng mà ở trong cái hơi nóng, cái thần thức nó còn không đại trong, không đại chưa có tiêu, cho nên hơi nóng vẫn còn ở trong. hơi nóng còn, tại vì trong đó nó còn không đợi, hơi nóng vẫn còn lạnh trong hư không, rồi chờ như thế nên tắt lần đó. Đến khi hoàn toàn lạnh ngắt, lúc đó cái không đại nó không còn chỗ nữa, thần thức thức không còn chỗ để mà trụ ở trong này nữa. Lúc đó thần thức, lúc mà nó không đại tiêu á thì không còn gì nữa, cho nên hơi nóng cũng không còn và thần thức cũng phải đi ra. Thì cuối cùng cái thần thức nó không có tiêu hết, trong người không đại không còn nên thần thức phải đi ra. Đi ra thì đến cuối cùng là thần thức cũng đi ra. Đi ra thì nó đi vào trung tâm thân, đó là chuyện khác. Thì về trung tâm thân nó giảng riêng một cái bài trung tâm thân chỗ khác. Đó là giáo lý lục đại duyên khởi. Bây giờ chúng ta hãy giáo lý thứ 5 là tắc giới duyên khởi. Thì giáo lý này tương đối rất là khó. Giáo lý là giáo lý của Kinh Hoa Nghiêm. Tắc giới duyên khởi là gì, hay là trùng trùng duyên khởi? Chúng ta nghe thấy tất cả những gì trên pháp giới này á, cái này nó làm nhân cho cái khác, và cái khác là làm duyên cho cái kia, tức là nhân duyên trùng trùng điệp điệp với nhau, cái gì nó cũng dính chẳng chịt nhau hết, chẳng chịt nhau. Tức là những cái gì xảy ra, thí dụ như là những cái thiên tai mình nhìn thấy, nó liên quan đến mình. Thiên tai xảy ra ở Á Châu là do nước Mỹ, nước Âu Châu, những nơi này làm. Và chúng ta có gạo ăn uống, gạo của chúng ta có ở đây là do ở đâu ra? Do Thái Lan. Đó, tức là nhìn thấy thời nay, cái giáo lý này nhìn rất rõ thời nay. Đó là giáo lý của network bây giờ. Network đó, internet đó, dính nhau trùng hết đó. Nên vào cái World Wide Web đó, W thì dính trùng nhau hết rồi. Chạy 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 chạy. Sư ông giảng ở bên Việt Nam bên này mình cũng nghe được. Chạy dính trùng nhau hết. Một thứ này làm cái gì đó, tất cả những thứ khác gì. Thứ này mà thử bom nguyên tử, thứ khác bị gì độc. Thứ này làm này thì thứ khác bị. Cho nên cái vấn đề đó trở thành không phải là cá nhân nữa, nó trở thành pháp giới dính liền với nhau. Cho nên trong một cái thành phố là sắp sửa bị nạn mà có một người tu cao á, cái tỉnh đó tự nhiên nó bị, nó được xe, nó được miễn cái tới. Hôm nay đô đang tội tới sắp sửa tới chủ rượu không, cái nó lạc ngoài đường chạy sang một chỗ khác. Tại đây là dân chúng là ngồi thiền hết, tự nhiên kiếm tự nhiên đang con đô đang tội tới cái nó lạc ngoài chạy sang đến chỗ khác. Nếu chỗ khác không có ai tu thì nó đi vô luôn, còn nếu mà có người tu thì lại lạc sang chỗ khác nữa. Trên thời đó thí dụ đơn giản thôi, lấy ví dụ đạo chúa này, hai cái thành phố mà thời xưa trong giáo lý đạo chúa, tôi không nhớ cái tên với ông thánh dẫn người đi ra là tên gì, lâu quá không nhớ. Và có vị thiên thần xuống nói à 10 ngày nữa à chúa sẽ phạt hai cái thành này sẽ bị cháy tiêu hết, chết đó. Không tên gì, lót, cảm ơn người kia lót. Đây bị học đạo chúa chứ không học đạo chúa gì cả. Tôi là sư mà mất học đạo chúa không. Thì sư thần nó xuống nói là hai tuần nữa là sẽ thiêu hủy hai cái thành này. Thì ông nó nói là có cách nào để mà chúa đừng có trừng phạt không? Thì thiên thần mới nói nếu trong cái thành này đó mà có khoảng 100 người tốt biết tới chúa, nghĩa là sám hối phục nguyện thực hiện thì chúa sẽ tha. Thì ông này nói nhưng nếu không có đủ 100 người thì làm sao? Thì thiên thần nói nếu không được 100 người thì phải có 50 người tốt trong cái thành này thì chúa sẽ tha. Rồi ông ta nói nhưng mà nếu lỡ tìm được 50 người thì sao? Thiên thần nói nếu vậy thì phải cần 20 người thì có thể cứu nổi cái thành này. Và ông ta nói giờ trong thành này không biết có được 20 người không. Thì thiên thần phải nói nếu vậy thì chỉ cần 10 người thiện cũng được thì chúa cũng tha. Nhưng mà ông này nói cuối cùng nên thần mới cho phép ông ta đi tìm thử trong thành có được 10 người không thì Chúa sẽ tha. Thì ông ta mới đi ra, mới kêu đủ thứ hết, đi tìm mọi người nói hãy phục thiện đi, hãy trở lên làm lành đi thì Chúa sẽ tha. À, cái dân thành nó đang chơi hùng không hài chẳng nghe ông hết. Ông tìm không được 10 người, cuối cùng trở lại ông nói thiên thần tìm được 10 người. Thì giờ sao giờ? Thiên thần nói không tìm được 10 người thì Chúa sẽ phạt thôi. Chỉ cần 10 người thôi là Chúa sẽ tha cái thành đó mà tìm không ra được. Tại vì 10 người đó, nếu mình nói là nghiệp cảm sinh khởi đó, là 10 người mà có cái thiện nghiệp đó, có thể cứu được cả cái thành. Cho nên cả đám đó, thành phố Ottawa này ăn chơi hết. Đáng lẽ là tornado hay là hurricane hay là bão nó thổi tới, nhưng mà giờ có dân chúng biết đường vô chùa tu hết. Không cần tu hết, chỉ cần tu chừng vài người thôi. Tự nhiên cái công đức đó, cái nghiệp đó, nó sẽ cảm hóa, nó sẽ những người ở những nơi khác, ở Canada hay là ở đâu đó, những người khác tự nhiên không tu gì hết được hưởng ngay những công đức lành của những người tu. Chứ khi một thánh nhân ra đời đó, hay một thánh nhân sinh ra đó, là tự nhiên nó tự nhiên là có cầu vòng, tự nhiên có tiếng tù và, tự nhiên có tiếng chư thiên, tự nhiên có hoa rơi. Khi Đức Phật sinh ra thì U Đàm 1000 năm mới nở một lần. Các biết không? U Đông Ba Ra nó mới nói những cái hoa U Đàm đó. Cái hoa nó rất là khó nở, 1000 năm mới nở một lần. Khi Đức Phật sinh ra thì nó nở. Cho nên khi một vị thánh nhân ra đời, cái nghiệp tốt của cái vị đó hay là cái A lại, cái bạch tịnh thức, nó tác động đến cái dân chúng ở phòng đó. Đừng hay lắm. Đây cái nơi mình ở mà có một vị thánh nhân ở trong đó mình không biết, tự nhiên mình được hưởng cái nghiệp tốt của cái vị đó. Cho nên mình tu chưa khéo, chưa khá, đừng vào những nơi mà chúng sinh ăn chơi trụy lạc, chắc tan hút thuốc đánh bài. Nơi nào mà có casino nhiều thì tốt hơn mình đi dọn đi chỗ khác. Tại đánh bài hồi hết tiền nó tới nó break in nhà mình, đơn giản thôi, dễ dàng. Nên mình phải tìm, nếu mình chưa khá, mình tìm những người y báo tốt, mình tìm đấy. Mình tu chưa khá thì tìm y báo cực lạc. Hay là ở đây y báo muốn khá, mình tu chưa khá thì tìm tới y báo chùa Diệu Thông. Bên cái pháp lưới duyên khởi là tất cả những thứ nó trùng trùng điệp điệp, nó dính trùng vào nhau hết đó. Người này làm một cái gì nó tác động hết tất cả. Nên muốn thay đổi gia đình mình, chính mình tu trước. Mình tu trước tự nhiên nó tác động đến những người xung quanh. Muốn thay đổi một nước thì hãy người ta dạy á, đạo Khổng dạy thôi. Trước hết là hãy tu sửa chính mình, rồi tu sửa chính mình xong rồi tu sửa gia đình mình. Gia đình mình được tu sửa rồi thì cái xã hội mình sẽ được thay đổi. Xã hội thay đổi thì cả cái quốc gia nó được thay đổi. Còn có những người á, vui lắm, mình không thay đổi mà đi ra khác nói người khác thay đổi nữa. Nói anh làm ơn bớt sân đi nha. Tôi hả? Họ kệ tôi. Tôi sân cái đó viện tôi, nhưng mà anh phải hết sân đấy nha. Cái gì phải bớt tham mà. Những chứng chỉ ra nói người khác làm mà mình cũng làm. Cho nên thường thường người ta nói đừng nghe những gì, đừng nghe những gì người đó nói, mà hãy nhìn những gì người đó làm. Rất nhiều người nói hay lắm mà làm không được. Thầy sao xưa nói đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì cộng sản làm. Cộng sản nói thôi, tất cả chế độ cộng sản là gì? Là tất cả đều bình đẳng hết, người giàu cũng vậy, người nghèo cũng vậy, đen luôn á. Mà sao chính những cán bộ cộng sản là những người tham nhũng nhất, trợ giàu nhất, bóc cổ dân chúng, đúng không? Con cái gửi đi sang Mỹ hết, học bên Mỹ hết, nhà băng đầy cả triệu đô. Cho vậy, cho nên đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì cộng sản làm. Mình có thể nói cộng sản là tất cả chung chung hết, là đa số là như vậy. Rồi sắp sửa hết giờ rồi thì mình phải từ từ kết thúc. Mình nói đến tất cả thế giới vũ trụ như vậy để làm gì? Mình thấy thì năm cái thuyết như vậy đó, mình thấy là những cái thuyết sau nó rất khó. Những cái thuyết đó nó rút tỉa thành những kinh, tỉa thành những kinh, kinh Lăng Nghiêm và kinh Hoa Nghiêm vân vân. Thì những cái giáo lý nó khó, thì nói chung là có hai cái giáo lý đầu, hai cái lý thuyết đầu tương đối là nó dễ, đó là giáo lý nghiệp cảm duyên khởi và A Lại Ra duyên khởi. Cho nên chúng ta một lần nữa khi học về thế giới, về vũ trụ này, thế giới quan, cái nhìn của Phật giáo á, là tất cả những gì xảy ra pháp giới này, trái đất này, thân hình mình và thân hình chúng sinh đều do nghiệp cảm. Cho nên mình muốn sống cuộc sống hạnh phúc, an lành, không có gặp tai nạn, không có gặp chiến tranh, thì mình phải lo tu sửa cái tâm tánh của mình. Những người háo thắng thì sẽ gặp chiến tranh, những người trụy lạc thì sẽ gặp chuyện thiên tai, hoặc là những người keo kiệt bọn xẻn thì sẽ gặp những cái chuyện gọi là làm cho mình tán ra bại sản, nguy hiểm. Giống như là New Orleans á, có những người giàu lắm, họ làm tiệm vàng. Thì tôi có biết là có một cái gia đình đó, họ được báo cáo là họ chạy đi rồi, nhưng họ chạy sớm quá, họ không thấy, chưa đến nỗi gì hết. Rồi đến khi mà qua rồi đó thì họ vội trở về liền để mà lấy vàng đi. Thì khi họ trở về đó thì Mỹ đen đó nó đang break in hết tất cả các nơi. Họ trở về nhà họ để lấy vàng đi thì bị Mỹ đen nó giết chết, giết hết cả gia đình luôn. Cho nên mình cẩn thận, cái phước của mình chỉ có thể giữ được, sự tài sản giàu sang mình chỉ có thể giữ được khi mà mình có phước. Và khi mình hết phước đó, thì nó sẽ đi thôi. Cho nên nếu mình muốn nó phải luôn luôn, bây giờ cái giáo lý nghiệp cảm duyên khởi này, mình cố gắng luôn luôn tạo phước. Khi có phước á, thì tiền bạc tự động nó bỏ tới nhà mình. Còn khi vô phước á, thì mình có đóng cửa kín mít tới cách mấy, tự động nó cũng lọt lên ra chỗ nào, nó luồn ra chỗ nào mất tiêu rồi, nhiều khi mình mất mạng nữa. Cho nên cái quan trọng nhất là luôn luôn hiểu cái này, là mình cố gắng tu tập tích tụ tạo phước. Nếu như vậy là thì không có sợ động đất, không có sợ hurricane, không sợ gì hết, phước đỡ hết. Còn nếu không thì mình đi đâu mình cũng sợ hết. Mà trên thế giới ngày nay là nó phải bắt buộc xảy ra, tại tới thời kỳ pay off, tới thời kỳ phải trả rồi, cái nghiệp phải trả rồi. Cho nên gọi là mạt kiếp, họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. Cái tai họa nó tới, nó không tới mình. Khi mà nó xảy ra, quý vị sẽ thấy bây giờ là một tràng, nó sẽ xảy ra đều đều nhau thôi. Hết chỗ này trước, mới đây là Cali cháy nhà, cháy rừng, cháy quá chừng. Nó cứ đều đều xảy ra như vậy. Quý vị sẽ thấy hết cái này đến cái kia, hết cái này đến cái kia. Tại tới thời kỳ gọi là hạ nguyên, tới thời kỳ mạt pháp. Cho nên muốn thoát khỏi những tai nạn như vậy chỉ còn cách tiêu tù, còn không tu thì tù. Đáng chịu. Rồi thôi, giờ mình chấm dứt ở đây. Mời quý vị hồi xuống.